Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố. Tác giả Lôi Mễ. Người đọc Đầu Gỗ. Chương 24 Coi thường. Trời sau tuyết khá trong, sắc trời rất tốt. Cả thành phố được bao bọc trong màu trắng thuần khiết, tự hồ mọi thứ đều thuần mỹ như lúc ban sơ. Tầng 1 Cục Công an thành phố, phòng giải phẫu pháp y. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Dương Học Vũ ló đầu nhìn hai người trong hành lang. Phương Mộc ngơ ngác ngồi trên ghế dài, thương tích trên người chưa được xử lý, vết máu vẫn còn đó. Cậu nhìn chằm chằm vào nền gạch granite dưới chăn, ngón tay cuộn lại thành đấm đấm đặt trên đầu gối, nhìn qua giống như một tượng đất không hề nhúc nhích. Thái Vĩ từ bên tường hút thuốc, nhìn thấy Dương Học Vũ liền ném sang anh ánh mắt chân cầu ý kiến. Dương Học Vũ gật đầu đáp ngắn gọn: có thể vào được rồi. Thái Vĩ vứt tàn thuốc đứng dậy vỗ vai Phương Mộc. Sau chừng vài giây, Phương Mộc chậm rãi ngẩng đầu lên, đờ đẳng nhìn chằm chằm Thái Vĩ, tự hồ hoàn toàn không nhận ra anh. Vào thôi, Thái Vĩ thấp giọng nói. Nhìn cô bé một chút. Ánh mắt Phương Mộc chuyển động chậm chạp, đồng tử êm đềm không hề có chút ánh sáng. Cậu giơ tầm mắt run rẩy đứng dậy, vừa thẳng lưng chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã nhào xuống mặt đất. Thái Vĩ túm lấy cánh tay của cậu, cố gắng chống đỡ thân thể cậu, thở dài một tiếng. Thằng sát Dương Học Vũ buồn bã, lặng lẽ đứng chắn đường. Chờ Thái Vĩ dìu Phương Mộc vào phòng giải phẫu, liền đóng chặt cửa lại. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lại trình pháp y vừa kết thúc công việc, thẻo găng tay, cúi đầu đứng trong góc phòng. Nhìn thấy Phương Mộc tiến lại, lập trình đi qua, đặt tay án lên bả vai của cậu. Bị nghẹt thở cơ học, Lão Trình nhẹ giọng nói. Hùng khí chắc hẳn là một sợi dây mảnh. Phương Mộc tự hồ hoàn toàn không nghe được lời ông nói, chỉ sững sờ nhìn thân hình lặng lẽ như đang ngủ, được phủ bởi một tấm vải trắng trên bề giải phẫu. Lão Trình khó xử lắc đầu, nói nhỏ với Dương Học Vũ. Vẫn chưa làm phân tích độc tố, chỉ mới kiểm nghiệm sơ bộ thôi. Ông ta hướng về phía Phương Mộc hắt hèm. Đây là người mình, nếu giải phẫu, sợ cậu ấy chịu không nổi. Để cậu ấy được nhìn đầy đủ đi. Dương Học Vũ gật đầu, nói nhỏ một câu làm phiền rồi. Lão Trịnh thoáng cười khổ, khót khót tay đi ra ngoài. Phương Mộc đứng tại chỗ chốc lát, chậm rãi vùng khỏi tay của Thái Vĩ, lọn tròn đi về hướng bàn giải phẫu. Trên mặt bàn inox lạnh băng, cô bé lặng lặng ngửa mặt nằm đó, tấm vải trắng đơn phủ kín từ đầu đến chân, chỉ có vài lọn tóc màu lam thò ra bên ngoài. Phương Mộc cúi thấp đầu, kinh ngạc nhìn, lại quay đầu nhìn Thái Vĩ và Dương Học Vũ, tự hồ đang chờ đợi ai đó trong bọn họ có thể nói cho cậu biết đây chỉ là mộng, không phải là hiện thực. Dương Học Vũ dời mắt. Thái Vĩ thoáng trầm ngâm, chậm rãi bước tới, đặt tay phải lên bờ vai cậu, khẽ so so. Động tác này dường như đã tiếp cho Phương Mộc thêm một chút ít dũng khí. Cậu lại quay mặt về phía bàn giải phẫu, giơ một tay lên, sau khi dừng lại trên không trung vài giây, nhẹ nhàng xốc tấm vải trắng lên. Khuôn mặt tái nhợt của Lưu E Phàm lộ ra. Hai mắt cô bé khép hờ, hàng mi dày bao phủ trên mi mắt, sắc mặt bình thản, giống như bạn còn đang đắm chìm trong cơn mộng mị. Pháp y tốt bụng đã cố tình lau đi vết máu bên khóe môi của cô, chỉ còn vết thác trên cổ là không sao che giấu được. Một vệt tái nhợt nhẵn nhụi hằn lên da vô cùng chói mắt. Hơi thở của Phương Mộc dồn dập, toàn thân bắt đầu rung động. Thái Vĩ vội vàng đỡ lấy cậu, tay kia kéo tấm vải đơn màu trắng lại, cố gắng che khuất khuôn mặt của Lưu Á Phàm. Nhưng Phương Mộc lại nắm chặt lấy tay của Thái Vĩ, ngón tay cơ hồ khẽm vào cổ tay của anh. Thái Vĩ yên lặng chịu đựng cơn đau nhất trên cổ tay, thẻ mạnh và chán xuống. Một hồi lâu sau, Phương Mộc mới buông Thái Vĩ ra, tự hồ để hạ quyết tâm thật lớn, run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lưu Á Phàm. Chân mịn, lạnh buốt, cứng ngắc, không hề có sức sống. Trong mấy tháng Lưu Á Phàm lần thứ hai bước vào cuộc sống của Phương Mộc, bọn họ chưa từng tiếp xúc thân mật. Lúc này, trước mắt những người bên ngoài, đôi nam nữ chuẩn bị bắt đầu cuộc sống hôn nhân đẹp đẽ, da thịt lần đầu tiên quyến luyến nhau, chớ trêu thay lại là ở đây. Bi thảm hơn là giờ phút này họ đã là người ở hai thế giới. Thái Vĩ lặng lặng nhìn Lưu Á Phàm thì thèm nói: "Cô bé thật xinh đẹp." "Đúng vậy, cô bé thật xinh đẹp." Phương Mộc tự hồ đã mất đi năng lực suy nghĩ, máy móc lặp lại lời của Thái Vĩ. "Tại sao trước kia tôi không phát hiện ra chứ?" Dương Học Vũ ái ngại nghiêng đầu đi, đưa tay kéo cánh cửa phòng giải phẫu. Mới vừa động tới nắm cửa, cửa sắt đã bị người bên ngoài hất văng vào. Liền đó, một người phụ nữ tóc hoa râm lẹo đẻo leo đến. Người phụ nữ chạy eo vào trong, đầu tiên là hốt hoảng nhìn quanh, lập tức phát hiện ra cô gái trên bàn giải phẫu. "Á Phàm!" Một tiếng gào bi thống tê tâm liệt phổi từ trong lòng ngực người phụ nữ trèo ra. Chị thắt the thắt thẻo nhào tới trước bàn giải phẫu, ghé về bên cạnh di thể của cô gái, cuống quýt lắc cô. "Á Phàm, con tỉnh dậy đi, ta là gì chịu đây?" Người phụ nữ nước mắt đầy mặt, điên cuồng nhìn khắp thân thể cứng ngắc nọ, tự hồ không tin đây từng là cô bé học bé xinh đẹp kia. "Thế này là thế nào? Á Phàm, con làm sao vậy hả?" "Chị à, chị đừng như vậy." Thái Vĩ vội vàng kéo chị từ trên di thể Lưu Á Phàm ra. "Chị tỉnh té là chút đi." Chị cả chịu, chẳng biết lấy đâu ra sức lực, đẩy Thái Vĩ ra, xoay người vọt tới trước mặt Phương Mộc, hung hăng vẽ một cái bạt tai vào mặt cậu. Dấu tay in hàng rõ trên mặt Phương Mộc. Đầu của cậu bị đánh đến lờ xe một bên, toàn thân thoáng lèo đẻo, cơ hồ sắp ngã xuống. Chị cả chịu, tự như sư tử mẹ phẫn nộ, nhào tới trên người Phương Mộc, vừa đấm vừa đá. "Cậu trả Á Phàm lại cho tôi, cậu đã hứa với tôi cái gì? Tại sao cậu không chết đi?" Phương Mộc bị đánh ngã xuống đất, nhưng cậu vẫn không hề né tránh, cũng không kháng cự, mặc kệ chị cả chịu trên người cậu điên cuồng đấm đá. Thái Vĩ và Dương Học Vũ xong tới, ra sức kéo chị cả chịu ra. Cho dù bị kéo tới góc tường, chị cả chịu vẫn không ngừng từ bỏ hướng về Phương Mộc, cố sức đá hai chân. Mắt thấy mình bị hai người đàn ông lực lượng đè lại, chị cả chịu cũng mất hết sức lực, ngồi bệt dưới đất lớn tiếng khóc rống. "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên tin cậu." Tiếng la khóc của chị cả chịu quẩn quanh thật lâu trong phòng giải phẫu trống trải. "Tôi không nên gieo Á Phàm cho cậu, người nên chết là tôi, không phải là Á Phàm. Con bé chỉ vừa mới được sống cuộc sống tốt đẹp mà." Khóe mắt Thái Vĩ cũng ương ướt, anh ra hiệu cho Dương Học Vũ. Đối phương gật đầu, nâng cánh tay chị cả chịu dậy, không để ý đến việc chị vặn đấm đá loạn xạ, vừa khóc vừa hò hét, kéo chị ra khỏi phòng giải phẫu. Bên trong tạm thời yên tĩnh trở lại, Thái Vĩ thở hổn hển, xoay người đi tới bên cạnh Phương Mộc. Cậu vẫn nằm trên mặt đất như trước, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, không hề nhúc nhích. Thái Vĩ ngồi xổm xuống, nâng đầu cậu dậy, nhìn từ trên xuống. "Cậu không sao chứ?" Hai mắt Phương Mộc tròn tròn, chừng chừng nhìn Thái Vĩ, toàn thân run rẩy, trong cổ họng đột nhiên phát ra tiếng rên hư hư. Thái Vĩ sợ hãi, vội vàng đỡ Phương Mộc nửa ngồi xuống, cuống quýt vỗ sau lưng cậu. "Cậu đừng làm anh sợ mà." Thái Vĩ vừa vỗ vỗ, vừa nhìn sắc mặt Phương Mộc, Muốn khóc thì cứ khóc ra, ngàn vạn lần đừng có nén. Toàn thân Phương Mộc càng run rẩy kịch liệt, hai mắt cơ hồ muốn trồi ra khỏi hốc mắt, nhưng trước sau vẫn cắn chặt răng, tự hồ có thứ gì đó ngàn cân mắc kẹt trong lồng ngực. Trong đôi mắt của cậu cơ hồ muốn nhỏ máu, nhưng một nửa giọt nước mắt cũng không hề có. Anh đi gọi người, cậu đừng cử động, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích. Thái vị nóng nảy nhảy dần lên chạy về hướng cửa, vừa mới cất bước liền nhìn thấy Dương Học Vũ vội vẻ đẩy cửa vào. Phương Mộc. Dương Học Vũ nhìn cậu tê liệt ngã trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ. Giang Á đến tự thú rồi. Trong đại sảnh là một bầu không khí vô cùng căng thẳng, mười mấy người cảnh sát như gặp đại địch, tay mỗi người đều đặt trên súng và dù cua điện, ra sức nhìn chằm chằm người đàn ông đứng một mình ở trước cửa kia. Trong cửa hông bên cạnh, mẹ Nam mang theo hộp dấu chăn cùng mấy cảnh sát vội vẻ tiến vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Á, phản ứng đầu tiên của cô là kinh ngạc, nhưng lập tức đã bị lừa dặn làm thiêu đỏ hai mắt, cơ hồ xông qua xài hộp dấu chăn hung hăng nện xuống đầu hắn. Giang Á cũng không thèm nhìn tới những người khác, chỉ ra sức nhìn chằm chằm Phương Mộc đang được đám người thái vị vây quanh đi tới. Cô ấy đâu? Giang Á lớn tiếng hỏi. Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu. Phương Mộc rống lên một tiếng đầy trầm đục, nhắc chăn định nhào qua, bị thái vị tóm chặt lại. Cậu vội vung vẩy vài cái, rốt cuộc thò tay sang bên hông thái vị rút súng. Giang Á vẫn thản nhiên chẳng chút sợ hãi, tiến lên vài bước, biểu cảm trên mặt cũng gần như cuồng loạn. Cô ấy ở đâu? Thái vị bước một bước dài xong đến trước, nhanh chóng bẻ quạt tay Giang Á bắt chéo ra sau lưng, gọi các đồng sự khác cầm lại. Trong đại sảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn, mười mấy người cảnh sát, người thì ngăn chặn Phương Mộc đoạt lấy súng, người thì quay chặt lấy Giang Á đang bị ăn trên mặt đất, ba chân bốn cẳng cầm tay hắn lại. Hai người đàn ông đều không ngừng giãy giụa, hung ác nhìn chằm chằm lẫn nhau, tự hồ đều đang khát khao chỉ trong giây tiếp theo khi có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Mày đã đưa cô ấy đi đâu? Mặt Giang Á dán trên mặt đất kiệt lực quét. Tao muốn biết mày làm gì, dùng nguyện nghi không chế tao. Mày cầm miệng cho tao. Dương Học Vũ hung hăng đẹp lên đầu hắn. Mày muốn tự thú đúng không? Được, tao đã chuẩn bị chỗ tốt cho mày rồi. Cô ấy là bệnh nhân, mày quá hiền hạ. Giang Á khắp mặt đều là bụi đất, liều mạng dạy dù cơ thể. Mày giao người nghi ra đây, tao sẽ tự thú, bằng không mày đừng mong tao mở miệng. Đây không phải là chuyện mày có thể quyết định được. Dương Học Vũ cắn răng túm tóc Giang Á kéo hắn lên. Rồi mày xem tao có thể làm cho mày mở miệng hay không. Buông hắn ra. Phương Mộc đột nhiên ngừng dạy dụ, dùng sức đẩy đám người thái vị ra. Dương Học Vũ kinh ngạc nhìn cậu. Cái gì? Tôi muốn nói chuyện một mình với hắn. Phương Mộc giơ một ngón tay chỉ về hướng Giang Á. Mở còng tay ra. Thái vị lập tức cự tuyệt. Không được. Anh sợ em giết hắn hay sợ hắn giết em? Kệ hai. Thái vị hạ giọng. Hắn đã trong tay chúng ta rồi, có thể vì FM báo thù rửa hạn là chuyện sớm buồn thôi. Không, anh không biết hắn đâu. Phương Mộc lắc đầu. Anh cũng không biết người phụ nữ đó có ý nghĩa với hắn như thế nào đâu. Thái vị sửng sốt, thoáng trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu với Phương Mộc. Vài phút sau, Phương Mộc và Giang Á ngồi đối diện trong một căn phòng nhỏ hẹp, bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt hai bên đều có lửa giận đủ để thiêu đối phương thành cho bụi. Chỉ có điều song phương đều đang cố hết sức kiềm chế bản thân. Ngồi phòng họp, thỉnh thoảng có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lại. Không cần phải nói, Thái Vĩ, Dương Học Vũ và mẹ Nam đang hồi hộp canh cửa. Nếu trong phòng có gì bất thường, bọn họ sẽ lập tức xông vào. Phương Mộc lên tiếng trước. Tại sao phải giết Liêu Ái Phàm? Giang Á xoay cổ tay sưng đỏ, nhìn Phương Mộc một chút, bình tĩnh nói. Chưa nhìn thấy Ngụy Nguy, tao sẽ không nói cho mày biết bất cứ chuyện gì. Không phải, mày đã gặp cô ấy sao?
Giang Á nghiêng thang về phía trước, hung ác nhìn chằm chằm Phương Mộc.
Cô ấy là một người sống thực vật. Nếu không có người chăm sóc, cô ấy sẽ chết.
Chứng kiến vẻ lo lắng của hắn, Phương Mộc giờ cảm thấy được an ủi cực lớn.
Cô ta không phải là người thực vật.
Phương Mộc lạnh lùng nói.
Tối qua, cô ta ở cùng với tao trong nghĩa trang Long Phong. Cậu chỉ vết thương trên mặt mình. Mày nghĩ một người sống thực vật có thể làm được thế này sao?
Giang Á trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Mộc, ước chừng nửa phút sau mới ra sức lắc đầu.
Không thể như vậy, mày đang gạt tao.
Tao không cần thiết phải gạt mày. Phương Mộc cắt ngang lời hắn.
Nếu mày không tin, có thể đến nghĩa trang Long Phong kiểm tra. Có một ngôi mộ bị đốt trụi, chủ mộ tên là Tôn Phổ.
Giang Á há hốc miệng nhìn Phương Mộc, lại mới hồ nhìn xung quanh, tự hồ đối với mọi việc trước mắt đều không thể tin.
Không thể như vậy, cô ấy đã hôn mê gần một năm.
Ánh mắt hắn đăm đăm thì thèm nói.
Mỗi ngày tôi đều ở cùng cô ấy.
Quả thật, ngày nào cô ta cũng ở cùng mày, thậm chí kể những buổi tối mày đã ngồi giết người. Phương Mộc tiếp tục nói.
Mỗi lần sau khi mày giết người xong, cô ta đều lưu lại ở hiện trường một mẻ hó. Mày có biết đó là gì không?
Giang Á ngơ ngác nhìn Phương Mộc, một lúc lâu sau mới nói.
Là gì?
Phương Mộc hướng ra phía ngoài cửa thiết lớn.
Học Vũ.
Có người lên tiếng, lập tức một chàng bước chân vội vẻ rời đi.
Mày hiểu rõ Ngụy Nguy không? Mày biết tại sao cô ta tiếp cận mày không?
Phước Mộc một lần nữa nhìn về phía Giang Á.
Mày cho rằng đây là tình yêu sức đánh sao? Mày câm mồm!
Giang Á đột nhiên rống lên.
Tao không tin, trừ phi tao tận mắt nhìn thấy.
Dương Học Vũ cũng không để hắn phải đợi lâu. Vài phút sau, anh đã mang một chồng tài liệu photo quẳng trước mặt Giang Á. Sau khi hung hăng liếc mắt chừng Giang Á một cái, Dương Học Vũ hướng về phía Phương Mộc, gật đầu một cái, ý bảo có tình hình gì lập tức gọi người. Chỉ là những tờ giấy bình thường, nhưng Giang Á lại lật qua lật lại nhìn mấy lần. Cuối cùng, hắn thẳng thơ đặt những bức ảnh có dạy mẹ hó là trên bàn, chán nản dựa về phía sau, không nói gì nữa.
Thế nào? Là chữ viết của Ngụy Nguy đúng không?
Phương Mộc bình tĩnh nói.
Tao không lừa mày, từ đầu đến cuối mày đều bị Ngụy Nguy lợi dụng.
Một lúc lâu, Giang Á mới khó nhọc mở miệng, giọng nói khàn khàn, giống như bỗng chốc đã già đi rất nhiều.
Tôn Phổ là ai?
Trong ánh mắt hắn thậm chí còn chất chứa một tia cầu xin.
Những số hiệu này là gì?
Phương Mộc suy nghĩ một chút, quyết định cho hắn biết sự thật. Một câu chuyện cũ, nhẫn nhục, chờ đợi 9 năm, chờ được kể ra. Đám sương mù giữa quá khứ và hiện thực dần dần lộ rõ ra nguyên trạng trước mặt Giang Á. Vẻ mặt hắn từ khiếp sợ chuyển thành phẫn nộ, từ ghen ghét đến không cam lòng, cuối cùng vẻ mặt đờ đẫn trở lại. Sau khi nghe xong, hắn lại ngơ ngác nhìn Phương Mộc, một lúc lâu mới thở dài lên tiếng.
Thì ra cô ấy yêu hắn như vậy.
Giang Á thì thào nói, trong ánh mắt tựa như ảo mộng.
Tôi vẫn tưởng rằng tôi mới là người cô ấy yêu nhất.
Đến lượt ngươi rồi.
Phương Mộc đột ngột nắm chặt nắm đấm, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.
Tại sao người muốn giết Liêu FM? Chỉ bởi vì cô bé đã làm người nghi ngã xuống đất sao?
Giang Á chuyển hướng ánh mắt sang Phương Mộc, nhưng lại như hoàn toàn không hiểu lời cậu nói, vẫn than thở lầm bầm.
Mỗi lần cô ấy nhìn thấy những kẻ làm người ta tức giận, những chuyện khiến người ta tức giận, đều nói nếu bọn họ chết hết thì hay rồi, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Tôi không thể cứu cô ấy, nhưng tôi có thể cho cô ấy một thế giới sạch sẽ, đẹp đẽ hơn thế giới của tôi.
Hiện tại mày biết rồi đó, tất cả những việc mày làm đều không hề có ý nghĩa. Phương Mộc cố gắng bình tĩnh trở lại.
Mày tự thú đi, tao cam đoan mày sẽ được xét xử công bằng.
Tự thú? Giang Á tự hồ để hồi phục lại tinh thần, nhắc đi nhắc lại hai chữ này, giống như đang nghiền ngẫm hàm nghĩa của hai chữ này vậy.
Tự thú? Tự thú?
Đột nhiên Giang Á thoáng nở nụ cười, liền sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Phương Mộc.
Sĩ Quang Phương, anh còn nhớ tôi từng kể cho anh một câu chuyện không? Câu chuyện về đứa trẻ tên là Cậu Đảng.
Dáng vẻ Giang Á so với vừa rồi khác nhau một trời một vực.
Đó vĩnh viễn chỉ là một câu chuyện.
Tốt nhất mày nên tự thú. Phương Mộc dõi theo hắn, nhấn mạnh từng chữ một.
Mày trốn không thoát đâu. Không, ảnh sang thành phố thà tự mình lụi tắt cũng sẽ không khuất phục trước pháp luật bất công.
Giang Á cao giọng.
Có lẽ trước đây hẳn về người khác, thế nhưng hiện tại hẳn sẽ về chính mình. Tôi cam đoan với anh sẽ nhìn thấy một ảnh sáng thành phố càng mạnh mẽ hơn nữa.
Phương Mộc rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi, đứng phát dậy, cái ghế dưới chân cũng bị cào hắt đổ âm xuống đất. Cơ hồ cùng lúc Thái Vĩ về Dương Học Phủ leo vào, phía sau còn có mẹ Nam vẻ mặt khẩn trương đi theo.
Các người tới vừa lúc.
Giang Á bình tĩnh nhìn bọn họ.
Tôi vừa muốn tự thủ đúng không? Xin lỗi, tôi nói giỡn đó.
Hắn vươn hai tay ra.
Các người xử phạt tôi đi.
Trong phòng tiện ích Bệnh viện Nhân dân thành phố, nơi Liêu FM bị sát hại, cảnh sát không thu được dấu vết gì có giá trị. Dấu tay và dấu chân đều bị hung thủ cẩn thận xóa sạch sau khi gây án. Bởi vì nơi này là góc chết của camera theo dõi trong bệnh viện, nên máy theo dõi cũng không phát hiện ra manh mối gì. Ánh sáng thành phố vẫn duy trì tác phong cẩn thận như trước. Không có khẩu cung, không có chứng cứ. Đối thoại giữa Giang Á và Phương Mộc trong phòng họp tuy được cảnh sát ghi âm, nhưng không có câu nói nào có thể xem như bằng chứng kết tội Giang Á. Mặc dù hắn có thừa nhận đi chăng nữa, nhưng trong tình trạng không có chứng cứ nào khác, vẫn không thể đưa hắn ra trước công lý. Giang Á do gây rối trật tự chị An tại cơ quan cảnh sát, bị phòng chị An tạm giam 15 ngày. Di thể của Liêu FM được phẫu thuật khám nghiệm. Nếu không phát hiện manh mối có giá trị, được Phương Mộc và chị cả chịu đồng ý, trong vòng một tuần sẽ được đưa đi họ táng. Ban đêm, Thái Vĩ đưa Phương Mộc về nhà. Anh đậu xe dưới lầu, không vội vã rời đi mà chăm cho Phương Mộc một điếu thuốc, lặng lẽ cùng cậu hút. Hay là... Thái Vĩ cẩn thận nhìn sáng mặt Phương Mộc.
Đến chỗ anh ở tại một thời gian.
Phương Mộc lắc lắc đầu, đứng dậy mở cửa xuống xe. Đứng trong hành lang chứa cánh cửa quen thuộc đó, Phương Mộc lại không dám mở cửa. Ước chừng 10 phút sau cậu mới lấy chìa khóa ra. Vào cửa bật đèn, ngọn đèn vàng ấm áp thoáng chốc tràn ngập cả căn phòng khách. Phương Mộc đứng ở cửa như một người xa lạ xem xét nơi này. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, thế nhưng
mọi thứ lại có một sự thay đổi thật lớn. Cô bé kia sẽ vĩnh viễn không xuất hiện ở đây nữa. Đôi giày thể thao cũ đặt ở cửa, mặt lưới vàng ố, dây giày để xù lông, để giày vẫn còn dính một ít cặn bùn. Đúng rồi, là ngày đó, chẳng tiết đầu tiên trong mùa đông của thành phố C. Cô bé ngốc này không chịu mang theo giày mới mua đẹp tuyết mà về nhà. Phương Mộc đột nhiên cảm thấy khó thở. Cậu dời ánh mắt, chậm rãi đi tới trước phòng ngủ. Do dự một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Nhất thời, mùi vị quen thuộc phả vào mặt. Đây là mùi vị gì? Phương Mộc ngày nào cũng sống trong loại mùi này, không muốn nghĩ tới nó đến từ đâu. Là mùi bột giặt, sữa tắm, nước ho, hay là mùi thơm cơ thể chỉ đặc biệt thuộc về cô bé kia? Mùi của Lưu Á Phàm. Phương Mộc bật sáng đèn điện, mọi thứ bên trong đều sáng rõ. Trên giường là chăn của cô, gối ôm lông nhung. Trên ghế là áo ngủ của cô, là đồ trang điểm và gương của cô. Trong tủ quần áo mở rộng là quần áo của cô. Mọi thứ đều liên quan đến cô, nhưng cuối cùng mọi thứ lại không liên quan đến cô. Nỗi đau đớn cực độ đột nhiên kéo đến. Phương Mộc hơi lảo đảo, đỡ lấy khung cửa mới gắng gượng đứng vững. Cái gọi là đau lòng cũng không phải chỉ là cảm giác về mặt tâm lý, mà là một loại đau đớn chân thật mang tính vật chất. Nó chôn sâu trong nội tâm, không làm sao có thể thuyên giảm như bóng với hình. Trong mười mấy tiếng này, trong đầu Phương Mộc dần dần hiện ra vô số khả năng. Nếu cậu không gặp y tế Nam thì tốt biết bao. Nếu cậu lựa chọn tin tưởng Lưu Á Phàm thì tốt biết bao. Nếu khi cậu biết được Giang Á sẽ làm cậu mất đi một người yêu thương nhất, người cậu nghĩ đến đầu tiên phải là Lưu Á Phàm, thì tốt biết bao. Mọi thứ đều không thể quay trở lại, giống như Phương Mộc không thể nào lừa gạt được nội tâm của mình trong giây phút khẩn cấp. Yêu là một loại bản năng, là một loại phản ứng tự nhiên, là một loại cảm thụ khó có thể che giấu được, là người đầu tiên nghĩ đến. Có điều, cô gái tựa như loại cỏ dại bị coi thường kia, cuối cùng đã chết vì sự coi thường của Phương Mộc. Còn có gì có thể khiến cho người ta hối hận không nguôi so với việc này? Còn chưa kịp đưa cô bé đến công viên, còn chưa kịp mời cô ăn một bữa đèn hòn, còn chưa kịp giới thiệu cho cô bạn bè của mình, còn chưa kịp nghiêm túc đường hòn toàn tâm toàn ý mà nói với cô một câu: Á Phàm, chúng ta kết hôn đi. Cô bé rốt cuộc đã không trở về nữa. Trái tim phản phát như bị co rút, hơi thở cũng sắp đình chỉ. Phương Mộc cảm thấy toàn thân chết lặng, cơ hồ nhào tới cái ghế bên cạnh, khẽ ngồi phịch xuống. Cậu ngã đầu trên gối, hai tay ra sức nắm chặt tóc. Phải tỉnh táo lại, phải kiềm chế, phải đối mặt, phải vì cô mà báo thù rửa hận. Sau vài phút, tự hồ máu đã chảy xuôi trong huyết quản, Phương Mộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu chậm rãi tìm kiếm trong túi áo. Trống rỗng. Lúc này cậu mới nhớ tới hộp thuốc lá mình đã đánh mất từ lâu. Giờ khắc này Phương Mộc cần có nó để bình ổn tâm trạng của mình, cần khói thuốc để che lại những sự vật quen thuộc trước mắt. Cậu nhìn khắp bốn phía trong phòng, nhanh chóng nhìn thấy nửa bao thuốc trên ngăn tủ đầu giường. Chắc là Lưu FM để lại. Phương Mộc khó nhọc giờ bước sang, cầm lấy hộp thuốc lá. Đột nhiên phát hiện một tờ giấy chen dưới hộp thuốc. Phía trên viết vài dòng chữ siêu vẹo và một dấu chấm than thật to: Còn hút thuốc sẽ chặt tay. Trong nháy mắt, nỗi bi thương kìm nén suốt một ngày giống như hồng thủy vỡ đê gào thét tràn tới. Phương Mộc ngã ngồi trên mặt đất, khóc rống lên.